Tông Hoa Nghiêm dựa trên Tứ Thánh Pháp Giới, căn cứ Đại Minh Pháp Số. Ở trong đây chỉ tóm lược một sự pháp giới, nghĩa là pháp sắc tâm của chúng sanh. Sắc là hiện tượng vật chất, tâm là hiện tượng tinh thần. Ngày nay nhà khoa học gọi là tín hiệu. Dân dân nghĩa là còn có hiện tượng tự nhiên. Ngày nay nhà khoa học nói trong vũ trụ chỉ có 3 loại hiện tượng này. Trên thực tế, trong Phật Pháp gọi là 3 loại hiện tượng của A-lại gia. Nghiệp tướng của A-lại gia là hiện tượng tự nhiên, nghĩa là năng lượng. Kiến phần của A-lại gia nghĩa là tín hiệu, là hiện tượng tinh thần. Tướng phần của A-lại gia là hiện tượng vật chất. Gần đây các nhà khoa học mới phát hiện ra những thứ này. Trong vũ trụ chỉ có 3 loại đó. Tất cả những thứ khác đều do 3 thứ hiện tượng này biến hóa ra. Đây là những kết luận khoa học. Mỗi mỗi sai biệt, mọi thứ đều có chia tách, nên gọi là sự pháp giới. Sự pháp giới hoàn toàn được xây dựng trên hiện tượng. Giảng tượng sum la. Là nói về mặt sự. Thứ hai là nói về mặt lý. Sự là hiện tượng. Xét về lý là nói các pháp sắc tâm vân vân của chúng sinh tuy có sai biệt nhưng đồng nhất thể tánh. Đây là lý. Thứ nhất là thể tánh thanh tịnh viên minh, nên gọi lý pháp giới. Lý ở đây trong triết học gọi là bản thể. Sự pháp giới triết học gọi là hiện tượng. Sự từ lý biến ra, lý do sự mà hiện ra. Không có sự lấy đâu ra lý. Quý vị không cách nào thấy được lý. Thấy lý từ sự, đó là điều rất cao minh. Ai thấy được? Ngày trước chúng ta thấy trong Thiền Tông, Ngũ Đăng Hội Nguyên của Thiền Tông, 1700 trường hợp, họ đều là những vị minh tâm kiến tánh. Họ có bản lĩnh từ trong tướng thấy được lý thể. Tại sao? Tướng do lý biến ra. Không có lý này lấy đâu ra sự. Tất cả động vật, tất cả thực vật, cây cỏ hoa lá, núi sông đất đai, mây mù trong không trung, những hạt căn bản trong bầu trời đang chuyển động, đang bay, khí hậu, đây gọi là chênh lệch nhiệt độ, tất cả đều do thể biến ra, không thể tách rời thể này. Tách rời thể này thì không có thứ gì. Có thể lấy thí dụ của cổ nhân, như vàng làm đồ dùng, tất cả đồ dùng đều là vàng. Vàng ở đâu? Nói vàng tức là nói về lý. ta là một nhẫn vàng, một chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền. Phải thế chăng? Đúng, đấy là vàng không sai chút nào. Lấy bất kỳ một thứ nào, bởi thì những lão hòa thượng trong những tông môn này, những lão hòa thượng minh tâm kiến tánh, trong số học sinh cũng có người khế nhập được cảnh giới. Họ hỏi ở đâu, giống như những gì quý vị kiến tánh, hình dáng của tánh thế nào, tánh ở đâu, cứ chọn một vật hét một tiếng chính là đó. Lão hòa thượng gật đầu là ổn. Bạn thật sự hiểu, thấy tánh từ trong tương, từ chiếc nhẫn thấy vàng, từ vòng tay thấy vàng, từ dây chuyền thấy vàng, rời tướng tánh sẽ không còn nữa. Tánh tướng mãi mãi bên nhau, trước tướng sẽ không thấy tánh. Nếu khăng khăng chấp chặt chiếc nhẫn này, đây không phải vàng, đây là chiếc nhẫn, đây là dây chuyền, đây không phải vàng, chấp trước tướng sẽ không thấy tánh. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, tất cả pháp đó là lý. Bạn đã thấy rồi, tánh là tương đồng, là một, bởi thì nó có thể dung thông làm nhất thể. Cõi hư không khắp pháp giới cùng với ta là nhất thể, không phải giả. Thứ ba gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Do lý mà sự hiện, từ sự hiện lý. Chỉ cần không trước sự tướng sẽ thấy được tánh thể. Nắm sự lý thành, sự từ đâu mà có, sự biến hiện từ lý. Không có lý thể lấy đâu ra sự, không có vàng lấy đâu ra nhẫn, lấy đâu ra vòng tay, lấy đâu ra dây chuyền, không có. Bởi vậy lý sự hổ tương dung hòa. Lý ở đâu? Lý ở trong sự. Sự ở đâu? Sự ở trong lý. Không thể chia tách lý và sự ra được. Tự tánh ở đâu? Cả hư không khắp pháp giới, nó không nơi nào không có, không lúc nào vắng mặt. Nếu nó không có, giống như tỉnh dậy sau một giấc mộng không còn gì cả. Ý thức trong mộng tạo nên cảnh mộng, ý thức trong mộng được ví là lý. Cảnh giới trong mộng là sự, lý với sự là một. Khi tỉnh dậy, cả lý và sự đều hết, không thấy nữa. Nằm mơ tiếp chưa chắc đã có cảnh cũ. Từ chỗ này mà hiểu lý sự vô ngại. Khi đã giác ngộ là sự sự vô ngại.